Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là thêm một người thiện thì ít đi một người ác. Với cái tên bài học hôm nay, chúng ta cũng hiểu được cái bi mẫn của chư Phật Bồ Tát, của Tổ sư Đại Đức, luôn luôn canh cánh trong lòng làm sao để đem tới giáo dục Phật Đà đến cho chúng sanh. Mà phải thật sự là giáo dục chân chính. Giáo dục chân chính của Phật Đà thì luôn luôn dạy người ta đoạn ác tu thiện, tịnh hóa thân tâm. Đây là một cái điều mà vô cùng là trọng yếu. Những người học Phật ngày nay gần như không chú trọng đến việc đó. Nói cái gì mà thần thông huyền bí, cái gì mà lợi lộc thì họ tin, họ thích lắm. Nhưng mà nói đến cái việc mà phải bỏ ác làm thiện, tịnh hóa thân tâm, thì họ sẽ ít muốn nghe. Tại vì sao? Vì không làm được. Mà nếu làm thì cảm thấy như bị lỗ lã, bị thiệt thòi. Cho nên hôm qua tôi có nghe một người nói thôi, có một cái anh chàng đó đến, cũng nổi tiếng lắm, đến gặp họ. Anh nói nhiều việc thiện, anh nói nhiều việc tốt, mà anh chưa ăn chay thì không có việc gì để nói. Khuyên người ta hành bố thí, khuyên người ta phóng sanh, khuyên người ta làm việc thiện. Nhưng bản thân thì vẫn ăn thịt chúng sanh, vẫn nhai thịt chúng sanh. Thật sự Hòa Thượng, ngày xưa Hòa Thượng Chí Tịnh còn sống cũng vậy. Và Phật tử là Ngài nói có hai: về nhà cố gắng niệm Phật ăn chay nha. Người nào Ngài cũng nhắc con như vậy, cố gắng niệm Phật ăn chay. Không có nói gì đạo màu sâu xa chi, cố gắng niệm Phật ăn chay. Cho nên mình thấy cái bổn hoài của chư Phật Bồ Tát, chư Thánh Hiền là phải làm sao thêm một người thiện, ít đi một người ác. Cái nguyên tắc giáo học của Phật chính là dạy chúng sanh đoạn ác tu thiện, tịnh hóa thân tâm. Làm không được điều này thì không phải là người học Phật. Mình nói nhẹ nhàng hơn là chưa phải là người học Phật. Nhưng mà người ta cứ chạy theo những cái gì ảo ảnh bên ngoài. Có người nghe nói không sao đâu, tôi giúp cho là sẽ tai qua nạn khỏi. Không sao đâu, tôi làm cho mọi việc sẽ tốt. Nói gì mà tin được sao? Hòa Thượng Tịnh Không nói thập đạo vô thần, mười cõi này không có một vị thần nào có đủ năng lực, có đủ quyền năng có thể ban phước hay giáng họa cho chúng ta. Mình phải nhớ điều đó. Có ai có đủ quyền năng? Ngay đến Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không làm được việc đó. Tất cả là do mình làm, mình chịu. Phước hay tội là phải tự ở nơi mình. Cho nên thập đạo vô thần là mười gói này không có một vị thần nào làm việc đó. Dĩ nhiên là có thần cây, thần đất, thần sông, thần biển, thần núi, thần sông ngòi, tất cả các thần có mặt, có đủ. Nhưng mà không có vị thần nào có đủ quyền năng ban phước hay giáng họa cho ai. Hòa Thượng Tịnh Không nói ngay đến Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không làm được việc đó. Vậy thì chính chúng ta phải tự mình nỗ lực, tự mình phải gieo trồng những cái hạt giống phước lành, chứ không phải là ai ban đến cho mình. Cho nên mình phải hiểu Phật pháp chân chánh là luôn dạy người bỏ ác làm thiện, tịnh hóa thân tâm. Còn Phật pháp không phải chân chánh thì không nhắc đến việc này. Họ nói trên trời trên biển đâu khuyến người ta làm sao để mau làm giàu, khuyến người ta có thể tham sân si, tăng trưởng tự tư tự hại. Nhưng mà quan trọng là gì? Cúng dường cho họ. Cúng dường cho họ là chính. Còn với tự thân mình thì không cần phải, không cần phải đoạn trừ tham sân si. Không phải tịnh hóa thân tâm gì cả. Làm nhiều việc thiện nhưng mà phải cúng dường họ nhiều thì tốt. Thì đó là không phải chánh pháp. Cái điều đơn giản như vậy mà người tu hành mà không hiểu được. Tôi không hiểu tại sao. Tôi nghe nói một cái tôi gần như là tôi, một nhóm người luôn nha, niệm Phật cũng có cả 80 năm, đạo tràng niệm Phật lớn nào cũng có mặt. Thế mà rơi vào một cái lưới ma. Lên họ nói pháp như quang hoa trời rơi rụng, nói mà người nghe tự nhiên mê mẩn tâm hồn. Rồi cuối cùng đem tiền, đem thân luôn cúng dường cho ổng. Trời, tôi nghe nói tôi không thể tưởng tượng nổi. Gần như là sát đạo dâm vọng có đủ. Vậy thì không biết tu cái gì. Cho nên nguyên lý nguyên tắc giáo học của nhà Phật chính là phải diệt trừ tham sân si. Luôn luôn phải khuyên gắn dạy của mình một cách tuyệt đối, đó là tất dừng lại tất cả các việc ác. Cố gắng nỗ lực mà làm tất cả các việc thiện. Đó là ở ngoài, phía ngoài. Còn đối với tự thân thì phải hạn chế đến mức thấp nhất những cái nhu cầu của bản thân. Vậy thì mới là gọi là tu hành chứ. Làm gì có việc mà tiền vô càng nhiều càng tốt. Nhưng mà những người đến với đạo Phật với cái tâm mong cầu, tưởng dường như được lợi, ai ngờ đâu bị thất lợi chứ. Tiền tài bị mất trước. Nói con muốn cầu cái này, con muốn làm cái này, con muốn cầu, con muốn được cái kia, tất cả đều tốt hết. Mình cúng dường đi. Thế mà ngày nay, thế mà số lượng người đó không ít đâu. Nó không phải là Phật Pháp chân chính. Giả danh Phật Pháp, mượn Phật Pháp để trục lợi. Nhưng mà những người gì đó như thế gì mà họ thích? Tại sao? Vì những đồng tiền của họ làm ra là bất nghĩa, bất chánh, thậm chí là bất nhân. Cho nên là họ cũng sợ. Họ cần phải làm những việc gì đó để cho họ cảm thấy an tâm. Mà các vị thử nghĩ, nếu người tu học Phật Pháp mà tiếp tay với họ, giúp đỡ họ để cho họ vẫn tiếp tục làm ác, vậy thì có hỏi nhân quả đó mình có chịu không? Hôm trước có một chị nói đến nói tôi, bây giờ họ nhờ, có một số người đòi nhờ điện thoại cho tôi nha, nói muốn nhờ tìm một cái nơi, cái chùa nào để cúng dường với một số tiền mà nó con số nghe khủng. Thì nó thôi dừng lại, đừng bao giờ từ đây đến sau, đừng bao giờ đem việc này nói với tôi, chắc gì cái tiền đó nó thanh tịnh. Tiền cúng dường nhà Phật hay tiền làm những việc lợi ích xã hội phải bằng cái đồng tiền thanh tịnh. Tiền thanh tịnh là gì? Tiền không có phạm pháp, tiền không có bất nhân bất nghĩa. Chứ đừng có đem tiền, cái đồng tiền phạm pháp mà đi cúng chùa. Rõ ràng nhà Phật là như vậy mà. Khi đồ cúng dâng đến thì hỏi hiện vật này có thanh tịnh không? Đâu có thể mình đi bóp cổ miền xuôi rồi mình nuôi miền ngược, làm gì có chuyện đó. Cho nên mình thấy cái tựa đề của cái bài học hôm nay cũng đã thấy được cái lòng bi mẫn của Phật Bồ Tát, cái sự yêu thương của các bậc đại đức đối với chúng sinh. làm sao giảm đến mức thấp nhất người ác, mà ớt bớt đi một người ác thì sẽ thêm đi một người thiện. Mà giảm đi một người ác thì ở chốn lao, ở chốn địa ngục ít đi một chúng sanh đau khổ. Làm giảm bớt đi ba đường ác, một chúng sanh đau khổ. Làm tăng đi ba đường thiện, một chúng sanh lương thiện, có thể nói là một chúng sanh hưởng phước. Đó là lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát, của Đại Đức. Học Phật như vậy mới là học Phật. Học Phật mà ác vẫn làm, lợi mình hại người vẫn làm, mình vô được càng nhiều càng tốt, còn người khác như sai ra sao mặc họ. Đó, bây giờ nhãn tiền chúng ta thấy xã hội ngày nay, dưới luật pháp có thể trốn tránh được đâu. Cho dù là những người có báo mặt giang hồ cỡ đồ nào, hay có như thế nào đó, địa vị xã hội, giới luật pháp không thể tránh được. Đó là luật pháp thế gian nghe. Rồi khi mà luật pháp thế gian xong rồi đó, còn cái luật pháp nhân quả nữa. Mà cái nhân quả đó thì mới vô cùng đáng sợ. Ở thế gian này chỉ trả một mạng là nhiều nhất, nhưng mà bước vào dòng nhân quả luân hồi ấy, thì vô lượng kiếp. Tính bằng kiếp số là vô lượng, chứ không tính bằng con số nhỏ. Cái điều này nhà Phật không có hù chúng, không có lừa gạt, không có hù dọa chúng ta đâu, mà đó là sự thật. Cho nên chúng sanh đừng có nghĩ rằng ta làm những việc bất thiện, ta làm những việc sai trái là không sao, nó có nhân quả nè. Luật pháp thế gian chưa biết đến, mình có thể vượt qua được cái luật pháp thế gian. Nhưng mà luật pháp vô hình, đó là luật nhân quả, thì không trốn được một mãi trần. Một mãi trần là một cái hạt bụi ni ti, không có trốn được, không có thoát. Cho nên ta phải hiểu thế nào là Phật pháp chân chánh. Tại vì sao có Phật pháp không chân chánh? Tại vì mình đem cái tâm không chân chánh mình cầu học Phật pháp, cho nên mới có Phật pháp không chân chánh. Họ biết được cái tâm mong cầu của chúng ta, cũng đáp ứng được cái tâm mong cầu đó. Tưởng chừng như là thật có, nhưng không phải đâu. Trước đây tôi có nhắc một vài lần đó. Ngày xưa tôi đi bán giải ngoài chợ, tôi thấy một người, họ đến họ đổ mâm giải xuống rồi thì đừng có nói mà thịt cá hay là cái giống gì ở trong chợ đó bán được hết. Tất cả bao nhiêu người đi chợ, chợ quê mà, gom lại mua giải hết. Bán hai người, hai vợ chồng chở hai bao giải xuống, đổ xuống rồi là đứng dậy. Tới trưa là vũ, cầm cái bạc vũ xong rồi ship về, đi không một tấc, không còn tấc nào để mang về. Lúc nào bà đến thì tôi thấy chồng thì đổ vải ra, bà thì mở cái gối lá, cái lon gối lá xem. Trong đó là có thịt, thịt quay, rồi bánh mì, rồi bắp tiêu, kêu tô bún nữa, bà để đó, bà lâm găm gì không biết. Chưa có làm, chưa có cúng xong, chưa có ăn được nữa, là ta ồ ồ người ta mua rồi. Thì bà ngồi bà cũng chẳng thèm, có vẻ như chẳng có phải là thích tiếp gì, chồng bán bà lo bà ăn ngổn ngoãn bà ăn, cúng xong bà ăn. Tới trưa là bán sạch. Thế mà vài năm thôi. Nhà đang ở ba bốn nhà tiêu tan hết. Con cái thì thất cơ thất dưỡng hết. Toàn là thanh niên lực lưỡng. Tướng là 70 mấy ký không to tá. 80 ký tướng nó khỏe. Thế mà giờ sao đi bán toàn là bán cái dây buộc tóc kẹp xẹt đồ để mà kiếm cơm ăn. Không bán được một tấc vải nào nữa. Hết thuốc rồi. Yêu ma quỷ quái đó, nó thí dụ như cái vận mạng của mình là một suốt hết cuộc đời mình xài 10 tỷ, mình có 10 tỷ. Nó có đủ năng, nó có năng lực, nó kéo 10 tỷ đó mình xài trong vòng vài năm. Hết phước. Hết bước là te tua, không còn cái gì. Rồi chưa nói nha, bắt đầu bệnh khổ. Không có tiền sống rồi, còn bệnh khổ nữa. Mà bệnh thê thảm. Bệnh tính mất cả mạng luôn. Cho nên hết sức cẩn thận. Đừng ham cái lợi đó, cái lợi nhỏ mà sẽ rước lấy cái họa lớn. Mình phải nhớ cái câu mà thế gian người ta cũng nói đó, vô công bất thọ lộc. Không có công thì không có hưởng lộc. Công là gì? Mình gieo trồng phước báo, mình tài bồi phước báo, mình làm nhiều cái việc lợi ích chúng sanh thì đó là công. Mà có công như vậy rồi thì chắc chắn sẽ có phúc. Bởi trước đây tôi đi giảng, tôi giảng mấy đề tài có tên là tái tạo phước báo. Mình phải không ngừng tái tạo phước báo. Tái tạo phước báo cũng giống như mình làm, mình tích cóp tiền bạc đấy, khi cần mình mới có dùng. Thì phước báo cũng vậy. Thậm chí hòa thượng nói, cho dù mình có phước báo, mình cũng không hưởng. Để cho ai hưởng? Dành tặng chúng sanh hưởng. Hòa thượng nói, đồ người ta cúng cho tôi quá trời quá đất, nhiều lắm, tôi cho hết, tôi chia cho mấy họ ăn hết. Mai mốt tôi không có chứng đạo thì mấy người trả thay tôi mà trả. Người ta nói mà, ở trong nhà Phật có câu là gì? Hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, nếu không liệu, nếu không ngộ được đạo thì mang lông đội sừng để trả nợ áo con. Mà thật đó, cho nên tôi không có vợ, tôi không có thọ vậy, tôi chia cho các vị thọ dụng. Mai mốt mà tôi không có liệu đạo thì các vị trả. Làm gì có cái chuyện mà phải bảo người ta phải cúng cho mình, người ta vun bồi cho mình. Mà thật nói, cho cũng không lấy. Cho nên mà cho dù là cái phước đó mình đáng hưởng, những cái tiện nghi trong cuộc sống mình phải đáng có đó. Tôi nói đây, tôi nhớ đến kỳ đó tôi gặp một người, họ tìm tôi từ xa gọi điện, nói thầy có phải thầy giống thầy không? Đó đúng rồi. Chuyện gì? Nó cũng muốn gặp thầy. Thầy con là giáo sư tên gì gì đó, mình thôi không nhắc tên. Thấy thầy dịch cái bộ đĩa hai cái đĩa trong cái Quan Nghiêm báo chí, đi tìm tôi. Họ tìm tới nơi không biết đi đâu đường vô nhà, tôi ra tôi đón, tôi đạp xe đạp vào tôi đón, đón vô nhà. Thưa quý chúng, thầy dòng tay đâu vốn? Tôi nói, tôi nè, trời ơi, họ nói, thất vọng quá. Nó thẳng trước mặt tôi, trời, tôi thất vọng quá. Nói sao thất vọng? Tôi tưởng thầy dòng tay phải ở một cái nhà biệt thự, phải có cảnh vệ với đâu mà cái nhà rất đẹp. Tôi nói, à, thì ra tôi biết rồi. Tôi biết tôi, chú tìm tôi để xem coi tôi có ba con mắt hay là mấy cái lỗ tai vậy cho nên nó lạ không, phải không? Chứ không phải tìm tôi để xem coi. Tự tôi hỏi Phật Pháp là gì? Không, con cứ nghĩ rằng nổi tiếng như thầy là phải ở một cái nơi mà phải hoành tráng. Sau đó có một lần, có một Phật tử ở nước ngoài về. Họ cũng điện thoại. Ồ, trước đó là gửi mail xin một cái người ở Đức Trọng. Xin số điện thoại tôi, xin phép gặp tôi. Ok. Tôi đâu có phiền phức gì đâu, muốn đến gặp gặp. Nhưng mà họ trịnh trọng lắm. Gửi mail xin số điện thoại, xin số điện thoại, gửi mail xin phép được gọi điện thoại. Ok, nói chuyện xong, mình làm về gặp tôi lắm. Chỉ đường cho đi, tới nhà, tới đường vẹo, alo, gọi vô, nó đi thẳng vô, vô tới nơi hỏi, chú ơi, thầy đâu rồi chú? Tôi nói, trời, chị xui rồi. Nói sao? Mới có một người chở thầy đi rồi. Việc này là 100% sự thật. Tôi nói, làm sao có, hồi nãy rõ ràng thầy mới trả lời điện thoại tôi nói thì với cô là vừa thức thì luôn, thầy nói, thầy dặn tôi á, có một chút xíu có một Phật tử đến đây là bảo tôi phải tiếp, cô cần gì, đĩa gì, tôi sẽ chép hết cho cô, còn thầy á, không biết chuyện gì gấp lắm, thầy phải đi, hình như là đi hộ niệm mà đi cái gì đó mà có vẻ như người ta cần lắm cho nên thầy phải đi liền. Đứng ngồi đó mà hít thà chắc lưỡi. Xong rồi tôi nhớ lúc đó là bài ra nào là sô-cô-la rồi cái gì đó, hai ba bờ túi cúng dường nó mấy triệu đó. Tôi nói thật, cô để đi chút xíu thầy về, tôi thưa với thầy à. Rồi xong rồi tôi ngồi tôi chết cho một trống một đống đĩa để mang về Mỹ. Đến bây giờ không biết đã biết chưa nữa. Lúc ra về tới ngoài cổng còn chắc lưỡi nữa, trời ơi đường xa xôi về đây tìm thầy mà không gặp được thầy, tiếc quá thôi, ông cũng là nhân duyên thôi. Tại vì không như cái nhìn của họ, họ phải nghĩ đó, họ nghĩ cũng đúng đó, thế gian thường tình, một con người nổi danh nổi tiếng thì nó phải có cái bề ngoài. Tại sao không có bề ngoài? Vậy tôi nói người ta đi chung quanh toàn đại thích gọi là đại gia không à, còn chung quanh tôi đi toàn là tàn mạc. À, mấy cái chú mà đi theo tôi toàn là lớp 5, lớp 7. Đây là hòa thượng dài, có phước cũng không được hưởng. Phước đã dành tặng cho chúng sanh, đó là đúng. Tôi đào tạo người là để đi phục vụ chúng sanh, chứ không phải tôi đào tạo người để đi, để mà tôi dùng. Có nhiều người cũng nói thầy không nên như vậy, phải để người để phục vụ, để giúp thầy. Là tôi chưa cần đâu, chưa cần để người phục vụ tôi đâu. Đó là mình có phước mình không hưởng. Cho nên các vị phải hiểu được Phật pháp chân chính là chỗ nào. Phật pháp chân chính là bảo người ta phải hạn chế đến mức thấp nhất cái nhu cầu đời sống, xa lìa đi tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần và tham sân si mạn, phải giảm đến mức thấp nhất. Giảm đến mức thấp thế nào? Giảm đến mức mình không để cho nó khởi tác dụng, thì đó mới là Phật pháp. Còn Phật pháp mà cứ để tăng trưởng 16 thứ này, cứ tăng trưởng thoải mái, không nhắc gì tới, vậy thì họ có phải là Phật pháp không? Rồi cuối cùng không có lợi, bị hại, bị khổ, rồi nói là Phật pháp không linh, Phật Bồ Tát không từ bi. Trong bài Hòa Thượng nói, Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh tạo nghiệp, tạo các nghiệp chướng đều là từ tham sân si. Tham không được thành sân, sân không được thì thành si. Si là gì? Si là si mê ngu muội. Bất chấp tao ngứa miệng rồi, tao chửi miệng cái đã. Cho nên bắt đầu từ ba cái tên chủ đạo này là tham sân si. Nhưng mà nó diễn biến thành 16, 16 rồi tới 32, rồi tới 108. Cái sự phiền não rồi nhiều nhiều vô số kể phía sau. Nhưng mà nguyên nhân chính đầu mục là hàng tham. Cho nên mình thường tưởng mình khởi đầu bằng cái gì? Mình khởi tâm bằng cái sự tham. Cho dù là tham Phật pháp cũng là tham. Phật dạy mình phải diệt trừ chứ không phải là đổi đối tượng. Mình thì đang đổi đối tượng tham. Không được, vẫn là tham. Tham sân si ba độc là ác, không tham sân si chính là thiện. Phật gọi người thiện, vậy thì người thế nào là thiện? Trong lòng không có tham sân si, tâm địa thanh tịnh, đây là người thiện. Bởi vì cho nên Hòa Thượng nói, cho nên chánh pháp cùng tà pháp thực tế mà nói không khó phân biệt. Trong chánh pháp thì dạy người ta phải diệt, phải hạ đến mức thấp nhất tham sân si, thậm chí phải diệt trừ tham sân si. Tâm địa phải thanh tịnh. Còn trong tà pháp thì thậm chí không nhắc đến. Thử đi các vị chú ý đi. Nghe mà giờ người ta giảng đầy trên mạng đó. Thế mà có một buổi, những buổi giảng đó tôi thấy có 5-70 ngàn lượt xem nha. Còn Hòa Thượng Tịnh Không giảng, họ còn gì nè? Một số lượng người xem tôi nhìn vào, trời ơi, 16 lượt xem. Còn tôi thì tôi nhìn đi lượt bài trên tôi được 86, vậy thì mình cũng còn nhiều hơn Hòa Thượng nữa. 86. Còn những cái họ nói cho bằng trên trời mà 50 ngàn lượt xem, ba không có cái gì, không ít. Trong tà pháp có ô nhiễm, mang theo tham sân si mạn, những thứ danh vọng lợi dưỡng, những thứ này. Và thầy nói hiện tại thời kỳ mạt pháp, cái ngoại duyên để học Phật rất là khó, rất khó được cái duyên để học. Người hoằng truyền chánh pháp thì quá ít. Nhưng mà gọi là rất nhiều những tà pháp cao minh, giả Phật nhờ vào gọi là cái danh hiệu, cái nhãn hiệu của Phật để lừa gạt chúng sanh. Họ cũng giảng kinh Kim Cang, họ cũng giảng kinh A Di Đà. Trên thực tế họ đang hành ngoại đạo. Tại sao? Ở đây mình hiểu tại sao giảng kinh Kim Cang, giảng kinh A Di Đà mà hành ngoại đạo. Vì vẫn tăng trưởng những cái thứ mà Hòa Thượng nói 16 chữ đó: tự tư tự lợi, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng. Ngày nay tà sư quá nhiều. Cũng giống như ở trong kinh Kim Cang mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, thời kỳ mạt pháp tà sư nói pháp nhiều như cát, nhiều như cát ở Nha Trang. Không, và tự nó nhiều như cát ở sông Hằng. Trong kinh đó, nhiều nhiều như cát sông Hằng. Cát sông Hằng nó mịn hơn cát Nha Trang rất nhiều, mà nó nhiều như là cát sông Hằng, nó mịn hơn cát rất là mịn. Cái quan trọng chỗ này nha, họ lấy cái thân phận pháp sư nhà Phật để hành ngoại đạo. Đơn giản, chỉ cần cạo đầu mặc áo vào thì thành pháp sư thôi, đâu có khó. Cho nên dùng cái thân phận người tu hành để hành ngoại đạo. Cho nên chúng ta phải có huệ nhãn mới có thể phân biệt được. Thật ra đó, và thật nó rất dễ dàng phân biệt mà, rất dễ mà. Trong chánh pháp thì không có mang theo tham sân si, không có những thứ tự tư tự lợi, không có năm dục sáu trần, không có tham sân si mà. Tà pháp thì thôi cứ hưởng thụ thoải mái, tài tiền tài danh vọng địa vị, ăn với ngủ làm sao cho nó thật là nó hoành tráng. Người tu hành chân chánh những thứ này phải hạn chế đến mức thấp nhất. Hòa Thượng giải rất rõ ràng, có phước cũng không hưởng. Cho dù người ta dành cho mình sự tiện nghi tốt nhất, mình cũng không tùy tiện thọ hưởng. Cái chuyện mà người ta có tốt bụng người ta dành cho mình thì đó là chuyện của người ta, còn thọ hưởng hay không đó là việc của mình. Và thử nói tà sư giảng kinh là kinh Phật, ấn tặng kinh cũng là kinh Phật, thế nhưng như thế nào? Không phải là ý của Phật. Họ giảng ngược đi rồi, họ nói sai đi rồi. Ý của Phật là gì? Ý của Phật là bảo bạn phải nhất tâm bất loạn, bảo bạn phải xa lìa tất cả những phân biệt vọng tưởng, bảo bạn phải xa lìa tất cả tham sân si mạn, bảo bạn phải xa lìa danh vọng lợi dưỡng. Lấy cái tâm đại từ bi để phục vụ tất cả chúng sanh, Đây là ý của Phật, đây là giáo giới của Phật. Dạy bảo, giới là giới huấn đó, có nghĩa là dạy bảo, giới huấn một cách nghiêm khắc đối với hàng đệ tử của Phật. Nhưng mà tà thì không vậy, cho nên dễ phân biệt mà. Tại sao không phân biệt được? Không phân biệt thì bị lừa thôi. Cho nên và thử nữa, Phật dạy chúng ta đừng làm các việc ác, dân làm các việc thiện, giữ tâm ý mình trong sạch. Người học Phật chúng ta phải tuân thủ những cái giáo giới này. Vậy thì người học Phật phải tuân thủ cái giáo giới này. Vậy thì người hoằng dương lời Phật dạy có giữ cái giáo giới này không? Hả? Chắc chắn là phải làm cái điển phạm, làm ra cái mô hình. Phải làm đến mức độ nào? Dĩ thân diễn giáo, dĩ thân giác tác giáo. Phải lấy thân mình làm gương, mình phải làm cái tấm gương để cho người ta bắt chước theo, chứ không phải chỉ nói không. Người học Phật phải tuân thủ giáo giới của Phật, đoạn trừ tất cả các việc ác, vẫn làm tất cả các việc lành. Đây chính là người thiện mà trên Phật, ở trên kinh Phật thường nhắc đến. Phật gọi hàng đệ tử là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đó chính là người thiện. Hòa thượng nói các gì phải nên biết, nếu thế gian này mà thêm một người học Phật, thêm một người hiểu rõ được lời Phật dạy, thì thế gian này thêm một người thiện. Mà thêm được một người thiện thì sẽ bớt đi một người ác. Cái chỗ này cũng là nhắc nhở chúng ta. Chúng ta làm giáo dục Phật Đà, làm giáo dục Thánh Hiền, tiếp nối tuyệt học của Thánh Giáo. Vậy thì ta không nỗ lực thì ta có bị nhân quả không? Có ở đây. Bởi Hòa Thượng nói cái câu mà mình nghe hết sức là cảm động lại. Ta chậm đi một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Chẳng những mình bản thân mình không tiến mà mình lại còn thối lui nữa. Thì thử coi, thử hỏi xem, bổn phận ta không tròn, đối chúng sanh thì ta lại thất trách, đối với cha mẹ, đối với thầy dạy bảo mình là gì? Một cái thì thất trách, cái là thất ân. Cho nên mình hiểu được, đừng tưởng rằng ta vô can, không vô can đâu. Mỗi con người đến thế gian này đều mang một cái trọng trách hết, có một cái sứ mạng hết. Mà ta đã có một cái sứ mạng rồi thì ta phải nỗ lực để hoàn thành cái sứ mạng đó. Cho nên mình phải hiểu đó, ta chậm đi một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ. Đó là hoài bão mà của các bậc thầy đức hạnh đã dạy bảo chúng ta. Rõ ràng chúng ta thấy người có thể người dạy mà tốt mà. Hôm qua lớp học ở các con ở Đức báo cáo tôi là muốn ngừng cái lớp học ở ở phương Tây là để mà chỉ dạy thì mời chỉ cái dạy dạy cái lớp học ở ở các nước ở châu Âu thì các cha mẹ đã khóc năn nỉ là nên duy trì tiếp, nói rằng các con sửa đổi, đã có sửa đổi tốt. Thì cho dù ở phương trời nào, ở với một cái một quốc gia nào, với một cái phong hóa, một cái văn hóa, tập quán như thế nào, nhưng khi chúng ta đưa đạo đức đến thì chúng đều tiếp nhận. Cho nên rõ ràng là người tốt do dạy mà ra, đâu có nói là người tốt ở Việt Nam dạy mới tốt đâu, mà là người có thể dạy được tốt là tất cả là con người đều có thể dạy được tốt. Con vật mình còn dạy tốt được mà, thì con người làm sao mà dạy không tốt chứ? Chẳng qua là mình dạy chưa đúng cách, chứ con người có thể dạy, sẽ dạy được tốt. Bởi câu thánh công trong câu nó là gì? Thánh hiền do dạy mà ra mà. Vậy thì phá gia chi tử cũng do thiếu dạy mà ra. Nhưng mà ngay cái người làm việc làm giáo dục là thánh hiền cũng không nỗ lực, xã hội là những bậc gọi là người lớn, người tiền bối đó thì cũng lại không quan tâm, cho nên chúng trở thành là những bất nhân bất nghĩa, làm gọi là gây tai họa cho xã hội, là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, của người làm thầy. Cho nên hòa thượng nói mình thêm, thêm một người thiện thì thế gian này ít đi một người ác. Trong ba đường khổ, trong ba đường ác thì thêm sẽ ít đi một chúng sanh đau khổ. Vậy thì ba đường thiện sẽ thêm được chúng sanh hưởng phước. Cho nên vai trò giáo dục, vai trò của người làm giáo dục tôn giáo, giáo dục thánh hiền cực kỳ quan trọng. Phải mau mau mà thành tựu, phải mau mau mà hoàn thiện. Năng lực tự tánh đầy đủ mà, tại lười biếng mà thôi, vô trách nhiệm. Cứ ngồi đó mà ngưỡng mộ người ta, có những việc trước đây 10 năm tôi chẳng hề biết gì, rồi dần dần có những việc 9 năm tôi không hề biết gì, có những việc mà gần đây nhất tôi mới biết. Mà người ta cứ nghĩ rằng tôi biết là lúc nào, kiếp nào. Lục tổ Huệ Năng đã nói rất rõ rồi, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp. Tất cả cái gì cũng từ ở nơi ta hết, mà chỉ ta thờ ơ lơ là qua loa. Xách món đồ này ra ngoài kia, lấy món đồ khác bỏ món đồ đó xuống đó. Không có một chút tin tưởng nào hết, không có năng lực mà soi chiếu hỏi làm sao mà tốt được. Có mình thêm mình là mình thêm một phần gọi là gì, thêm một phần phá hoại chứ chẳng phải làm lợi ích cho ai. Mở ra trường lớp tốn bao nhiêu tiền có, ngước đến một số người phá hoại. Với hòa thượng nói câu này mà các vị lắng nghe nha, Một ngày từ sáng đến chiều mà bạn không làm phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh. Câu này như là mắng ai chứ không phải mắng mình. Mình thì giỏi. Một ngày từ sáng đến chiều mà mình không làm phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi. Chứ đừng có nói là mình độ chúng sanh, mình giúp ích chúng sanh. Mà thường nói khi mà thế gian này mà người thiện nhiều rồi, cái xã hội mà nhiều người tốt rồi, thế giới đầy những người lương thiện, thì chư Phật Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp sẽ ủng hộ. Thì làm gì có thiên tai, dịch bệnh, bão lụt hoành hành. Bạn phải hiểu rõ, thế gian thêm một người thiện thì thế gian thêm một Bồ Tát. Thì kiếp nạn của chúng sanh sẽ giảm đi một phần, nghiệp chướng của chúng sanh tư đi một phần. Cho nên chúng ta phải tận tâm tận lực đem chánh pháp mà giới thiệu cho mọi người. Cái câu này chúng ta hãy nghe sâu vào cái tận đáy lòng của Hòa Thượng khi Hòa Thượng nói đến câu này. Trong cái câu chữ Hán là gì? Khủ khổ phò xin, hết lòng hết dạ. Chỉ là đem hết tận đáy lòng của mình mà nói, khuyên bảo. Chúng ta phải tận tâm tận lực đem chánh pháp, đem giáo học, tuyệt học để giới thiệu cho mọi người. Chứ ta tận lực thì thôi, còn cái việc chúng sanh làm hay không đó là việc của họ. Nhưng mà quan trọng là ở ta có tận lực hay không. Ta tận lực là được. Còn xã, còn chúng sanh có tiếp nhận, có làm tốt được hay không, đó là phước của họ. Ta không có phan duyên cưỡng cầu. Thật cả mọi chúng ta đều có thể nỗ lực. Trong cái câu thành ngữ của câu này, mãn lý thâu nhàn, mãn lý thâu xển, có nghĩa là trong một cái thời gian mà nó vô cùng bận rộn, thì mình rút ra cái thời gian rảnh ở trong cái thời gian bận rộn đó để làm một cái việc gì đó. Ai cũng nói ôi trời tôi bận quá trời, tôi bận không còn ở chỗ nào mà bận. Vậy thì mình ngủ ngày mấy tiếng? Mình ngủ ngày 5 tiếng à? Vậy thì bớt đi 30 phút, mình ngủ một ngày 4 tiếng rưỡi thôi. Thì vẫn có một ngày vẫn có nửa giờ để mà làm một việc gì đó cho chúng sanh. Còn nói một ngày mình ngủ 8 tiếng, vậy thì bớt đi 2 tiếng đi, có chết đâu. Người xưa có mãn lý thâu nhà, rút cái thời gian rảnh rỗi trong cái thời gian mà nó vô cùng bận rộn đó à, mình nói là mình bận lắm luôn, mình bận không còn chỗ, mình quá bận luôn. Vậy mà rút ra cái thời gian bận rộn đó để làm việc gì đó cho chúng sanh. À, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật Đạo.